Kasuya, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay sẽ nói về cái con đường công phu. Thì mình tu chưa có tới, nhưng mà phải học trước. Học trước thì nó mới tốt. Tại vì mình tu thì phải biết cái tâm linh nó biến chuyển như thế nào. Mình phải học. Nên khi nó tới đâu thì mình biết cái sự biến chuyển của nó. Cũng như bình thường phiền não vô biên, tu tới một lúc tâm thanh tịnh đó thì nghĩ là mình được cái gì. Mình có thể là tự hào, hoặc là mình có thể là rất là giống như là dự ý vậy đó. Nhưng mà nếu mình học thì biết là không có phải, chỉ là một chút xíu thôi. Thì khi mình học thì mình mới biết. Còn nếu mình không có học, nó nhiều khi mình đi có một chút thôi, mình tưởng là mình đi xa ngàn dặm rồi. Không có phải. Thì nhờ mình học thì các vị đi trước chỉ dẫn thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Thì Ngài nói là đường đi là xa xôi ngàn dặm. Ví dụ mình tu Tịnh Tông thì niệm Phật tam muội là xa xôi ngàn dặm. Tu cái nào cũng vậy, Thiền Tông, Mật Tông, giáo môn gì cũng vậy. Con đường đi là xa xôi ngàn dặm. Nhưng mà mình đi nửa chừng thì Phật đó. Nên Tịnh Tông thì dễ lắm. Mình đi không có tới nơi thì lòng thành cảm ứng thì mình có thể sanh cái hạ phẩm. Thì đó, Ngài nói đó, khi mà tịnh niệm hiện tiền đó thì cái tâm nó rất là thanh tịnh. Như bây giờ niệm Phật rất là khó, người sơ tâm đó thì cái tâm rất là thô, cũng như là cái sự suy nghĩ rất nhiều. Muốn cho thanh tịnh không phải là dễ dàng, muốn cho không có mất câu niệm Phật không phải dễ. Nhưng mà nếu có tâm kiên trì, có cái sự niềm tin sâu xa đối với đạo đó thì ngày tháng đều đem hết cái lòng thành để học, để tu, thì không có lâu đâu. Thì cái câu niệm Phật nó sẽ rất là dễ đó. Mình tu tới một lúc thì mình sẽ thấy là nó không có khó nữa. Thì nó sẽ ở trong, nó giống như cái máy vậy đó. Nó cứ ai gì đạo Phật hoài trọng thì dễ rồi đó. Còn bây giờ đó mình không muốn, mình muốn không được, muốn nó như cái máy không được. Mình phải ra sức rất nhiều mới có cái câu đó trong tâm, mình buông ra là mất. Để suy nghĩ nhiều, rất là nhiều, tới nửa ngày rồi mới nhớ, hay là 3-4 tiếng sau mới nhớ. Nhớ là niệm được 2-3 phút là nó mất. Đó là mới thì mình dụng tâm tới một lúc mà cái trong lòng nó có thể là cái A Di Đà Phật nó rất đều, nó rất là thoải mái, tinh thần rất là sảng khoái, dễ chịu. Thì từ đó đó tiến thêm một bước nữa đó, thì cái tâm nó tịch. Thì bao nhiêu cái thô ở trên cái tâm linh, là cái phiền não ngày xưa đó, nó sẽ lặn hết, nó lặn ở mặt trên, thì mình thấy rất là dễ chịu, an lạc. Rồi đó cái lúc đó đó thì mình thấy cái an lạc rất là nhiều. Nhưng mà thường thì mình chấp cái an lạc đó, mình quên niệm Phật. Đó là ngày dạy trước vậy đó. Lúc đó ông quên niệm Phật rồi, ông cứ lo an lạc không mà ông đi khoe lung tung hết, ông sẽ làm hư bộ hư đường hết. Thì vậy đó, thì lúc đó là không có phải là thấy cái an lạc là chụp cái an lạc là thích lắm, thì nó đắm mê trong đó. Thì Ngài nói đó là nếu như mà, Ngài Hư Vân cũng nói cái này, Ngài Hư Vân nói là nếu như mà tu một lúc đó, cái tâm mà nó tịnh đó, là cái lớp tịnh cảnh nó hiện ra đó, thì thường là ở đó mà mê say, công phu sẽ càng ngày càng giảm xuống. Thì người mới học phải biết, khi được cái tịnh cảnh đó là một chút mùi vị trong đạo thôi, một chút xíu thôi, thì chúng ta đó phải xả bỏ nó, mà không có coi nó là quan trọng thì đi xa lắm. Thì như Ngài nói, nếu mà muốn biết cái tịnh cảnh đó đó thì cái tâm mà chánh niệm chừng một nén hương thì sẽ thấy 45 phút. Thì chúng ta niệm Phật nửa tiếng thì chỉ có lẽ là không có được, phải không? Không có thanh tịnh được nửa tiếng đâu. Ở trong nửa tiếng đó phải điều phục thân tâm, phải điều phục nó một chút, thì cái lúc nào đó nó sẽ rất là an lạc. Nhưng mà nó thoáng một cái thì cái sự điều phục nó yếu đó, thì cái an lạc nó mất rồi. Mà Ngài Hư Vân nói nếu như biết cách đó thì giữ cái chánh niệm chừng một nén hương thôi thì đường đi rất dễ dàng, rất xa, đi xa lắm, có thể là cái cơ hội tiến tới rất là xa. Cho nên mình thấy là mình tu từ từ thì cái tâm nó sẽ thuần, thì trước tiên là tình cảnh nó sẽ xuất hiện, thì không có chấp nó, không có đừng có quan trọng nó lắm, thì sẽ tiến xa một lớp nữa. Thường cái đó là chướng ngại. tình tình cảnh nó là chướng ngại, mình phải hiểu là nó là chướng ngại con đường Bồ Đề. Nó là thanh tịnh đó mà vẫn là chướng ngại. Thưa quý vị, sách này rất hay, để Trinh Hiếu đọc. Khi mà cái tình cảnh đó đó mình đã buông xả rồi đó, thì ngày nó tiến thêm một bước nữa là tình cảnh nó đã xuất hiện rồi, chúng ta buông xả thì cái tâm nó thanh tịnh đó. Thì cái lớp tình cảnh đó đó là lúc động lúc tịnh đó thì nó phát sanh, là có nghĩa là mình ngồi yên nó cũng thanh tịnh, mình làm việc nó cũng thanh tịnh nữa. Nhưng mà đừng có chấp nó thì nó thanh tịnh, chấp nó thì sẽ mất cầu niệm Phật. Mình không chấp nó cũng ở đó, cái tình cảnh ở đó. Thì như vậy đó, ngài nói đó, lên chánh điện đó thì cái A Di Đà Phật hiện tiền. Lúc mình mặc áo, lúc mình mặc áo thì mình thấy A Di Đà Phật nó vẫn có hiện tiền. Lúc mình ăn cơm thì cái A Di Đà Phật vẫn hiện tiền. Lúc mình đi thì cái A Di Đà Phật cũng hiện tiền. Mà lúc mình nói chuyện đó thì rất sợ đánh mất câu A Di Đà Phật. Ngài nói như vậy đó. Tại vì người tu lâu đó mà cái lão tham đó là lão tu hành đó, thì nói chuyện thì A Di Đà Phật vẫn có, vẫn chạy ở trong đó. Còn người như mình thì nói chuyện thì rất sợ, tại vì cái tình cảnh đó nó rất là hấp dẫn mình. Mình nếu mà mình không có chuẩn bị kỹ càng thì tới đó mình sẽ đánh mất nó thôi. Đánh mất nó ra thì nó đứng ở đó hoài vậy đó. Thì ngài nói đó thì như vậy đó. Ông đó ông đi ngủ đó, coi như là Phật cũng hiện tiền. Thì ông đắp mền á, coi Di Đà Phật cũng có. Mà sáng sớm thức dậy đó thì lấy coi Di Đà Phật làm quần áo, lấy coi Di Đà Phật rửa mặt, lấy coi Di Đà Phật uống trà, nơi nào cũng là công phu tu hành hết. Thì như vậy đó, thì ngày nào cũng là như vậy. Thì tới một lúc rồi đó thì cái sự tiến xa đó thì rất là xa. Nhưng mà ở đây đó chỉ mới là hữu tâm dụng thôi, nó còn một loạt lần sau đó. Còn cả chục bài vậy nữa thì nó mới tới nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà chúng ta biết niệm Phật nếu đúng cách, nó có thời gian tu hành lâu một chút thì cái sự thanh tịnh nó sẽ tới. Mặc dù nó tới chậm, nhưng mà cũng như là mình cái áo dơ mình giặt vậy đó, nó từ từ sạch, không phải sạch liền. Rồi từ từ như vậy đó. Cũng như là ngài nói là mỗi ngày ráng tu đi để mà gột sạch hết những cái phiền não trong lòng. Phiền não mà gột sạch thì công phu sẽ đắc lực. Nếu niệm Phật mà không có dẹp được phiền não, có nghĩa rằng là rất là yếu, cái công phu yếu lắm. Bây giờ kể một câu chuyện thì chúng ta nghĩ đấy quý vị. Thưa quý vị, ngày xưa đó có một cái vị cao tăng tên là Trí Chính. Thì ngài đó là cao tăng đắc đạo. Thì ngài có cái thói quen là ngồi trên cái bàn lật kinh ra xem, rồi nhìn ngẫm, nhắm mắt lại thời gian lâu, rồi mới nói cái ý nghĩa cái câu kinh đó hay là cái gì đó. Ngài cứ ngồi ở chỗ đó. Thì có một cái vị thị giả của ngài tên là Trí Hiện, rất là kính phục ngài. Thì mỗi khi mà đại sư xem sách á, thì cái vị thị giả đó thì đứng kế bên rất là trang nghiêm để mà hầu, cầm cái bút đứng hầu phía sau, để mà khi mà đại sư nói cái gì thì ổng ghi. Ổng hầu mà, ổng đứng cầm cái bút với giấy mực ở sau lưng đó. Thì đại sư đó nghiền ngẫm sâu xa trong kinh điển, lâu lâu nói một vài câu vậy thì ổng ghi. Trải qua rất nhiều năm như vậy, ông ta đứng hầu như vậy lâu lắm. Thì có một ngày đó cái ông ta cái chân bị đau, đứng không nổi, ông ta sanh tâm bực mình, té. Ông thì giả ông bị té. Ông bị té rồi đại sư quở. Đại sư nói đó, về thời quá khứ xa xưa, cái thở đó Đức Phật ra đời đó, tên là Phất Sa. Thì lúc đó đó, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó là một cái vị tiên nhân chưa có đắc đạo. Thì cái vị này là đại sư cao tăng mới biết được cái lịch sử này. Thì nói đó là lúc đó đó là Đức Phật Thích Ca là một vị tiên. Thì thấy Đức Phật, ông ta lên núi hái thuốc thì thấy Đức Phật ngồi ở trong cái bảo tòa rất là trang nghiêm, đang nhập định, và cái hào quang của Phật rất là đẹp. Tại vì chư thiên thì thấy được, thấy hào quang khác mình đó, giống như vậy đó, họ có thần thông đó. Thì hào quang của Thế Tôn thì không phải thường. Thì ông ta thấy được cái hào quang đó thì rất đẹp. Thì ông ta đó mới đứng rất là trang nghiêm, mà rất là vui vẻ, rất là tinh, rồi bước tới Đức Thế Tôn thì chắp tay hướng lên Phật, chiêm ngưỡng cái dung nhan đẹp của ngài. Con mắt của vị tiên đó không có nhúc nhích 7 ngày 7 đêm. Đức Thế Tôn quá là đẹp đi. Ông ta đứng trang nghiêm 7 ngày 7 đêm, con mắt không có nhúc nhích gì cả, mà chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn. Rồi sau 7 ngày 7 đêm, ông ta mới khen Phật là trên trời dưới trời không có ai giống như Phật. mười phương thế giới không có ai so sánh. Con bây giờ nhìn khắp thế giới, tất cả không có ai như Phật, không có ai có thể bằng Phật được. Mà do cái lời khen ngưỡng mộ sâu xa đó, mà sau chín kiếp sau đó thì Ngài thành Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ tán dương công đức Phật không có thể nghĩ bàn. Thì ông cái vị đại sư nói như vậy đó, rồi nói đó, con đứng có một chút thôi mà đã té rồi. Tại vì cái tâm của con nó không có trịnh trọng, không có cái như là không có hết lòng. Thì thấy cái vị tiên nhân thì biết, thì câu chuyện nó vậy thôi. Thì chúng ta hiểu là đã bị té rồi còn bị la, thiệt là vô lý. Phải không? Té khổ gần chết rồi còn la nữa, thiệt là quá khó. Thì mình chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà đó là đệ tử nghĩ. Còn thầy nói đó, cầu pháp là phải quên đi bản thân, phải xả thân cầu đạo mới có thể thành. Ông đứng một chút mà đã té rồi thì làm sao có thể cầu đạo được. Thầy đó thì còn chấp, ông không có tha thiết với đạo. Cũng như là gặp một vị cao tăng đứng hầu như vậy là muôn đời mới được, chí quý để cho nó té như vậy. Còn đệ tử thì trách thầy, phải không? Thì đó nói là khó quá, nhưng mà cái kết luận rất hay. Kết luận đó là muốn hoằng dương chánh pháp, muốn đào tạo những cái người xuất chúng ở trong nhà Phật để mà cứu độ chúng sanh, thì vị thầy thì phải rất rất là nghiêm, rất là khó mới được. Làm thầy phải rất là nghiêm khắc, mà đệ tử đó thì phải tôn sư trọng đạo, đệ tử phải hết lòng với thầy, và thầy phải rất là khó. Hai cái đó mà phối hợp được đó thì là thành công. Đời bây giờ rất khó, thì Ngài nói vậy, thì bài cái câu chuyện nó vậy, thì mình ngồi chiêm nghiệm, thì là thầy trò phối hợp thì nó sẽ thành công rất là lớn. Không phải đâu, mà nó là Ngài bắt mình phải khó, mình dễ Ngài bắt mình khó. Tại vì mình khó thì mình làm tròn bổn phận, như vậy là bổn phận của vị thầy, còn đệ tử là làm tròn bổn phận, phải không? Thì hai bên phối hợp. Nếu thầy dễ thì Ngài không chịu, Ngài khó mà đã bị té rồi còn bị la. Thưa quý vị, chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng.